же наши крестьяне.
Они пашут и падают.
Thưa quý thính giả, trong năm vừa qua, trước lời thỉnh mời và khát khao chân lý từ nhiều quốc gia trên thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không ngừng du hành và hoằng pháp trên khắp hoàn cầu. Trong chuyến hoằng pháp vào tháng 5 và tháng 6 năm 1999, Ngài đã dừng chân và thuyết giảng tại 18 quốc gia Âu Châu, trong số đó có Cộng hòa Liên bang Nga.
Kể từ tháng 12 năm 1991, khi Liên Xô được giải thể, Cộng hòa Liên bang Nga đã trở thành một quốc gia độc lập. Với một diện tích hơn 17 triệu km vuông, Cộng hòa Liên bang Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới, lớn gần gấp đôi Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Về dân số, Nga hiện đứng vào hàng thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nam Dương và Ba Tây. Đa số người dân theo một tông phái của Thiên Chúa giáo có ảnh hưởng truyền thống Nga, gọi là Russian Orthodox. Trong hơn 600 năm qua, thủ đô Mạc Tư Khoa là trung điểm tâm linh của tông phái này. Được thành lập từ nửa đầu thế kỷ thứ 11, Mạc Tư Khoa không những chỉ là trung tâm chính trị của Cộng hòa Liên bang Nga, mà còn là một trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng tại đây. Đại học lâu đời nhất ở Nga được sáng lập tại Mạc Tư Khoa vào năm 1755. Những thiên tài văn chương và âm nhạc của Nga rất nhiều và rất nổi bật trên thế giới. Trong số đó có nhà văn Bá Tước Trường Chay Tolstoy, nhà văn Dostoyevsky, nhà thơ và nhà văn Pushkin, kịch tác gia Chekhov, nhạc sĩ Glinka, Tchaikovsky, là những tài hoa đã có công đóng góp cho gia tài nghệ thuật chung của nhân loại, và tên tuổi họ cũng rất quen thuộc với phần đông mọi người trên khắp thế giới. Trải qua những giai đoạn lịch sử khó khăn, người dân Mạc Tư Khoa đã thành tâm khao khát, ước vọng tâm linh. Vào tháng 5 năm 1999, họ đã có may mắn chào mừng chuyến viếng thăm đặc biệt của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Sau đây là trích đoạn phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Mạc Tư Khoa vào ngày 13 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài "Chúng ta hiện hữu để gia trì cho thế giới". Xin kính mời quý thính giả lắng nghe.
Master, speak to us now.
Good evening.
Добрый вечер.
Thank you for coming.
Спасибо за то, что вы пришли.
I'm very impressed by Moscow.
Москва произвела на меня большое впечатление.
All the beautiful architecture, all the beautiful things that I have seen around Moscow really impressive. It represents the great culture of your country. Your people must have been very, very great in the past and continue to be great and even greater still in the future.
Xin cảm ơn quý vị đã hiện diện trong ngày hôm nay. Tôi có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp về Mạc Tư Khoa. Tất cả những kiến trúc và cảnh tượng đẹp đẽ mà tôi có dịp thưởng lãm tại đây thật là nguy nga, biểu hiệu cho nền văn hóa vĩ đại của quốc gia quý vị. Chắc chắn rằng tiền nhân của quý vị phải rất là vĩ đại. Sự vĩ đại này vẫn còn tiếp nối và rồi sẽ còn được phát huy hơn nữa trong các thế hệ tương lai. Thêm vào đó, giao thông vận tải ở đây rất tốt, những vật dụng cần thiết giá cả lại rẻ, mặc dầu những mặt hàng xa xỉ phẩm giá cũng tương đương như nhiều nơi khác. Nhưng đó không phải là những thứ tối cần thiết. Điều này có nghĩa là hệ thống của quý vị rất hữu hiệu. Tôi chỉ nói lên những gì tôi cảm nhận được trên lĩnh vực kinh tế và tình hình tại đất nước này. Tôi cũng cảm thấy rất vui mừng cho người dân ở đây. Bây giờ, chúng ta hãy thông qua những chuyện thế gian và hãy bàn về một vài điều về thiên đàng.
Chúng ta đều nghe nói về thiên đàng, nhưng hầu hết mọi người trên thế giới này đều cho rằng việc nhận biết thiên đàng rất khó khăn. Ngoài trừ một số ít người có diễm phúc được thường xuyên thăm viếng thiên đàng và rồi lại trở về với thế giới, đi đi về về, đối với họ, thiên đàng thực sự có thể đến được. Các kinh điển của nhiều tôn giáo đã ghi chép rằng nhiều thánh nhân khai ngộ đã đến được thiên đàng. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có các thánh nhân mới có thể du hành đến với Thượng Đế, còn chúng ta, những con người bình thường thì không thể được. Nhưng thật ra, chúng ta cũng có thể làm được, bởi các thánh nhân, các vị minh sư trong quá khứ đều luôn lưu lại phương pháp, con đường để đưa đến thiên đàng, mà không dùng ngôn ngữ. Một vài người vẫn còn gìn giữ được phương pháp này và vẫn có thể tiếp tục truyền cho chúng ta.
Để có thể tới được cảnh giới cao nhất của Thượng Đế, chúng ta phải du hành qua nhiều tầng khác nhau của thiên quốc. Chúng ta thường nghe nói rằng, khi một người từ bỏ thể xác, thì họ hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục. Chúng ta có thể tự huấn luyện mình để có thể đến thiên đàng và để tránh địa ngục ngay khi chúng ta đang sống. Do vậy, khi chúng ta qua đời, khi chúng ta rời bỏ thế giới vật chất này, chúng ta chỉ đi thẳng tới thiên đàng. Các vị minh sư trong quá khứ, kể từ thuở khai thiên lập địa đến nay, kể từ thời Chúa Giê-xu đã để lại nhiều lực lượng tâm linh vô hình trên địa cầu, và do vậy, các thế hệ tiếp nối có thể theo kịp, có thể học hỏi được những gì mà họ đã được truyền dạy. Chỉ có điều đáng tiếc là, nhiều lúc chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được với người hiện đang nắm giữ phương pháp không lời này. Nhưng nếu chúng ta biết được một người đã thấu hiểu được con đường này, chúng ta có thể học hỏi từ họ. Tương tự như những người đã học hỏi từ Chúa Giê-xu hoặc từ những vị thánh nhân khai ngộ khác, đó cũng là một phương pháp, một con đường.
Bởi vì phương pháp này là ân điển của Thượng Đế, là tình thương của Thượng Đế, nên nó không thể được diễn đạt bằng lời nói, bằng ngôn từ, nó không thể được ghi chép xuống. Chỉ có một phương cách mà chúng ta có thể tiếp nhận được, đó là qua sự truyền đạt trong tĩnh lặng. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể nào tìm ra được phương pháp nào như vậy trong kinh điển của các tôn giáo. Nhưng pháp mạch vẫn luôn luôn được tiếp nối kể từ khi Chúa, Phật hay bất kỳ một minh sư nào được Thượng Đế gửi xuống thế giới này.
Một khi chúng ta được truyền nhận lực lượng tâm linh không lời này, chúng ta có thể tu tập và sau một thời gian chúng ta có thể tiếp tục truyền lại cho một người khác nếu đó là ý chỉ của Thượng Đế. Chúng ta có thể gọi người mang năng lực này là thầy, là bạn tốt, người hướng đạo hoặc người bạn tín cẩn. Chúng ta gọi họ bằng bất cứ danh từ nào mà chúng ta muốn cũng đều được cả. Nhưng thật ra, họ không có gì khác biệt so với chúng ta. Họ chỉ là người đã nhận được pháp mạch này và họ có thể truyền cho chúng ta.
Bởi vì sự truyền dẫn tâm linh này là công việc của linh hồn, là công việc giữa Thượng Đế và tinh hoa phẩm chất của Ngài bên trong chúng ta. Cho nên, ngôn ngữ thế gian trở nên không cần thiết và cũng không thể dùng được trong trường hợp này. Thượng Đế nói chuyện trực tiếp với linh hồn qua ngôn ngữ của thiên đàng. Chính vì vậy mà ngay khi chúng ta sẵn sàng đón nhận thông điệp này, ngôn ngữ này, nó sẽ đến ngay lập tức với chúng ta. Bởi vì chúng ta đều đã có Thượng Đế ngự trị bên trong. Chúng ta là ngôi đền của Thượng Đế, và Thượng Đế ngự bên trong chúng ta. Khi chúng ta câu thông được với Thượng Đế, chúng ta có thể thấy Thượng Đế ngay tức khắc.
The reason why many of us are unhappy because we do not recognize this true self, which is God within us. We are not this physical body. We are not even the brain. We are not even the thinking of the mind. We are not even the emotion. We are not even the feeling. We are not even the intellectual.
Nhiều người trong chúng ta không được hạnh phúc bởi vì chúng ta không nhận được chân ngã, bản lai diện mục của chính mình. Đó là Thượng Đế trong tâm của chúng ta. Chúng ta không phải là thân thể vật chất này. Chúng ta không phải là đầu óc này, và ngay cả chúng ta không phải là những ý tưởng, những suy nghĩ xuất phát từ đầu óc. Chúng ta cũng không phải là những tình cảm, những cảm giác hoặc tri thức. Chúng ta là Thượng Đế, là một phần của Ngài. Chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế. Trong Thánh Kinh có nói, các con là đền thờ của Thượng Đế, và Thượng Đế ngự trong con. Do vậy, để có thể tìm thấy được Thượng Đế, ví như viên kim cương quý, thì chúng ta phải nhìn xuyên suốt qua những gì thấp kém, vô giá trị.
Thượng Đế đã sáng tạo ra chúng ta theo hình tướng của Ngài. Cho nên, để biết được rằng chúng ta là Thượng Đế, chúng ta phải tìm ra cho được hình tướng này. Để có thể tìm thấy được hình tướng này, chúng ta phải biết cách làm sao xa lìa với những gì không phải là Thượng Đế. Hay nói một cách khác, những gì che đậy hoặc ngăn cách chúng ta với Thượng Đế. Tôi có thể chỉ cho quý vị làm sao thực hiện được điều này. Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được công việc này. Những gì tôi làm, quý vị đều có thể làm được.
Sau một thời gian tu hành, quý vị nhận biết được Thượng Đế và Thượng Đế sẽ cho quý vị biết phải làm những gì. Thượng Đế sẽ có thể lựa chọn quý vị để làm y công việc này. Cũng giống như một người học Anh ngữ. Sau một thời gian, người đó có thể dạy lại Anh ngữ cho người khác. Nhưng nhận biết được Thượng Đế nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn biết tiếng Anh. Dễ dàng như quý vị đang nghe và nhìn thấy tôi hiện bây giờ vậy. Chỉ cần chúng ta biết được nơi nào và bằng phương pháp gì để tìm ra Thượng Đế, và rồi mọi thứ đều rất đơn giản. Và đương nhiên, khi chúng ta biết được Thượng Đế, chúng ta sẽ muốn được đại diện Thượng Đế theo các phẩm chất của Ngài. Đó là tình thương yêu, lòng bác ái và trí huệ của Ngài. Và rồi dần dần, từng bước một, trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta sẽ giống như Thượng Đế. Bởi vì chúng ta là con cái của Ngài, nhưng chỉ vì chúng ta quên mất đi mà thôi. Vì vậy, Thượng Đế đã trao cho tôi một nhiệm vụ là đến để nhắc nhở những người anh chị em của mình. Đây quả thật là một công việc rất khó khăn và dường như nó không thích hợp với một người phụ nữ nhỏ bé như tôi. Nhưng tôi có thể làm sao khác được. Ý chỉ của Ngài phải được thực hiện.
Nhiều khi tôi đã hỏi Ngài,
tại sao Ngài không chọn một người to lớn khỏe mạnh hơn, tài cán và đẹp đẽ hơn? Con thật là bé nhỏ, con e rằng không thể làm được trọng trách này.
Ngài đã trả lời tôi rằng,
đừng lo, ta sẽ ban cho tất cả những lực lượng cần thiết.
Thượng Đế nói Ngài muốn chọn một người nhỏ bé khiêm tốn như tôi, để quý vị thấy, ngay cả một người như vậy cũng có thể nhận biết được Thượng Đế, thì những người như quý vị đại hơn, to lớn hơn, thông minh hơn, chắc chắn có thể làm được. Ngài muốn khuyến khích quý vị. Ngài muốn nhắn gửi đến quý vị một thông điệp rằng, cho dù quý vị có khiêm tốn như thế nào đi chăng nữa, Thượng Đế luôn luôn yêu quý vị, và quý vị đều có thể nhận biết được Ngài.
Tôi không phải vừa sinh ra đã được khai ngộ, đã là một vị thánh nhân. Tôi không được sinh ra với khả năng nói chuyện trước công chúng như thế này. Tôi đã rất nhút nhát, e thẹn và rất hồi hộp khi nói chuyện. Tôi đã không có nhiều bạn bè. Tôi thật sự là một người e thẹn. Nhưng kể từ khi tôi nhận lãnh công việc này, Thượng Đế đã gia ân cho tôi một sức mạnh phi thường và nhiều khả năng khác, vô hình lẫn hữu hình. Chỉ có qua Ngài, tôi mới có thể gánh vác được công việc này. Không có việc gì mà lực lượng của Thượng Đế không thể làm được, và Thượng Đế lực lượng vạn năng bên trong chúng ta sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta một cách phi phàm. Chúng ta chắc chắn không thể nào tin được nếu chúng ta nhìn lại mình trong quá khứ.
Chúng tôi xin tạm ngưng phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Mạc Tư Khoa, thủ đô Cộng hòa Liên bang Nga, với chủ đề Chúng ta hiện hữu để gia trì cho thế giới. Bài đọc sẽ được trả lại ngay trong giây lát. Xin quý vị nhớ đón nghe.